Xem ra cái tên tí hon kia hóa ra là tinh thần lại chả tí hon gì cả. Chú quả thật là một con chuột thông minh và can đảm. Bất chấp những thất bại lần trước, tí hon nhà ta vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu bằng một niềm tin mãnh liệt. Tuy nhiên, liệu số phận của mèo gấu có thay đổi không? Câu trả lời vẫn đang nằm trong tay nhà vua năm ngoái. Các bạn cùng theo dõi nhé! Chương 61. Tiếng họa mi không chỉ làm kinh động nhà vua, hoàng hậu và công chúa. Những người sống trong những ngôi nhà chung quanh đồng loạt bị dựng dậy. Những ô cửa sáng đèn, tính rèm cửa bị kéo, tính then cửa va vào khoen lách cách. Vô số những cái đầu nhô ra từ các cửa sổ hoặc mọc lên từ các lan can. Mèo gấu trườn khỏi vòng tay của công chúa, lẻn xuống sân. Chú định đi tìm tí hon, đã bắt gặp con chuột nhắt ngay dưới gốc cát đằng. Tí hon cũng đang đi tìm mèo gấu. Tuyệt lắm, em! Mèo gấu khen, vừa lấy tay vỗ lên vai con chuột nhắt. Con mèo đang bị kích động nên cú vỗ khá mạnh, nhưng tí hon chẳng thấy đau, nó hớn hở. Giống tiếng họa mi không anh? Giống lắm, chim vàng anh đã trở về rồi à? Dạ, chị vàng anh trở về cùng với chị Bách Thanh, chị Bách Thanh dạy tụi em hót. Chim Bách Thanh? Mèo gấu tròn xoe mắt, chú biết chim Bách Thanh, đó là một loài khiếu có màu xám ngọc trai, quanh mắt có viền đen như đeo mặt nạ. Bách Thanh sở dĩ có cái tên như thế vì nó có thể nhại giọng hàng trăm loài chim. Bách Thanh mà dạy có khi cục đá cũng hót được. Mèo gấu nhủ bụng và chú chép miệng. Hèn gì. Chú lại vỗ vai tí hon, lần này nhẹ hơn. Thế vàng anh bỏ đi mấy hôm là để mời chim Bách Thanh về dạy cho tụi em đấy à? Dạ, con chuột nhát sung sướng đáp. Mèo gấu chưa kịp nói tiếp đã nghe một tràng líu lo thình lình cất lên ngay trước mặt. Tiếng hót trong trẻo, nhịp nhàng và vui tai hòa vào những tiếng chim họa mi khác khiến cả lâu đài như bừng sáng. Là tí hon hót đấy, nó đang gọi mặt trời lên. Bây giờ thì nhà vua sang năm không còn lý do gì để đuổi mèo gấu ra khỏi nhà. Theo cách thức bí mật nào đó chỉ có con mèo biết. Cả độc giả cuốn sách này cũng biết, kẻ thù của giấc ngủ nhà vua đột nhiên câm tiếng. Lũ chuột trong lâu đài từ lâu rồi đã không còn cắn phá. Những ngày này dường như đã kéo nhau đi hết. Thay vào đó, chim họa mi bay về trú ngụ quanh đây. Đêm đêm vẫn véo von đánh thức nắng mai. Dù theo nhà vua, bọn chim đánh thức như thế là hơi sớm. Giống như chiếc đồng hồ báo thức bị cài đặt nhầm giờ. Khi nhà vua không còn nhìn mắt liếc lên tờ lịch treo tường vào mỗi buổi sáng, công chúa dây leo cảm thấy mình đang trải qua những khoảnh khắc tươi thắm nhất của cuộc đời. Cô mua một cây đàn guitar về đặt trên bàn học, say mê tập đàn, và cô hát như thể cô cũng định là một con chim họa mi. Hoàng hậu năm ngoái trong khi mải mê loay hoay với đống bột nhồi vẫn thò đầu ra cửa sổ để ngắm con mèo ngoài ban công đúng vào 9 giờ sáng mỗi ngày. Nhưng bà đã không còn buông ra những tiếng thở dài não nuột như trước đây. Dạo này, bà nhìn vẻ lười nhác của con mèo bằng ánh mắt tán thưởng. Ở bên ngoài, đêm đêm trước khi dàn nhạc họa mi cất tiếng, mèo gấu vẫn gặp tí hon và út hoa ở trên tường. Đêm nay, tí hon đi lấy cơm một mình. Con mèo và con chuột vì thế đứng trò chuyện lâu hơn một chút. Em thật là hạnh phúc khi anh ở lại với tụi em. Tí hon xù xịt nói, chưa bao giờ nó thấy mèo và chuột gần gũi như lúc này. Mèo gấu cảm thấy không nên ủy mị quá. Chú cũng có tâm trạng như tí hon, rằng chú rất vui khi ở lại lâu đài. Nhưng khi con chuột nhát thốt điều đó thành lời, chú bỗng thấy ngưỡng ngượng. Lão chuột công thế nào rồi? Mèo gấu lảng sang chuyện khác. Tụi em phải chuẩn bị trước khi lão quay lại. Nếu cần, anh sẽ giúp một tay. Anh yên tâm, lão sẽ không bao giờ quay lại. Sao thế? Tụi em vừa phát hiện đốm nắng vẫn dọn qua lỗ thông hơi lâu nay không còn nữa. À, ra là lão bị mắc kẹt trong đó. Ờ, lại béo như thế mà. Giọng mèo gấu đột ngột chuyển sang tâm sự. Tí ho này, em biết lúc này anh đang mơ ước gì không? Anh đang chờ chị áo hoa. Đang nói, con chuột nhét bỗng há hốc miệng. Nó đột ngột nhận ra mèo gấu không tập trung vào câu chuyện. Con mèo đang ngước mắt nhìn lên mái nhà đối diện, toàn thân run bần bật. Một nàng mèo tam thể đang đứng trên nóc nhà, chỗ cao nhất, đăm đăm nhìn xuống khoảng sân. Phía sau nàng, những chòm lá lấp lánh dưới ánh trăng bạc, được vây bọc giữa một cuồng sáng, trông nàng lung linh và huyền hoặc như vừa bước ra từ những câu chuyện cổ. Chị áo hoa ở anh? Con chuột nhắt thì thầm, nó cũng bắt gặp mình đang run lên vì phấn khích. Chị ấy đây. Con mèo cũng đáp lại bằng tiếng thì thầm. Tí hon không cúi đầu xuống, nhưng giọng nó giống như cầu nguyện. Lạy trời, rốt cuộc chị ấy cũng đã nhìn thấy những bức tranh ở các góc phố. Ờ, mèo gấu vẫn không rời mắt khỏi nóc nhà, nghe lòng mình nghẹn thắt. Chú chờ đợi giây phút này đã rất lâu, đã nhùng nỗi nhớ trong bao nhiêu bình minh và bao nhiêu hoàng hôn, đã ngân lên bao nhiêu câu thơ từ đó. Thế mà khi nhìn thấy áo hoa, chú gần như không biết phải làm gì. Hoàn toàn tê liệt, chú cứ trơ ra nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ hoe. Tí ho đứng bên cạnh, hết nhìn mèo gấu lại ngước nhìn áo hoa bằng ánh mắt ngơ ngác, không biết có nên mở miệng hay không. Cuối cùng không nén được, nó khẽ hỏi, chắc chị ấy chưa nhìn thấy anh. Mèo gấu như không nghe thấy con chuột nhắt, nó vẫn đứng chôn chân trong bóng lá của dây cát đằng. Bất động, cả chiếc đuôi dài cũng không có dấu hiệu gì của sự sống, chỉ có những sợi ria rung lên như những sợi dây đàn. Anh ấy làm sao thế nhỉ? Con chuột nhắt băn khoăn quá. Bất thình lình, nó ngoác miệng kêu lớn, chị áo hoa!